Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Ba ngày 9 tháng 7 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Nga bắn tên lửa xuống các thành phố trên khắp Ukraine vào sáng ngày 8 tháng 7, giết chết ít nhất 29 thường dân và gây thiệt hại nặng nề cho một bệnh viện nhi chính của Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thề sẽ trả đũa. Pháp chuyển sang cánh tả có nguy cơ tê liệt chính sách.
Ainsi, fidèle à la tradition républicaine et conformément à mes principes, je remettrai.
Thủ tướng Gabriel Attal nói ông sẽ nộp đơn từ chức và NATO sẽ cần thêm từ 35 đến 50 lữ đoàn theo kế hoạch phòng thủ mới để đối phó với Nga. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Các quan chức Ukraine cho biết Nga đã bắn tên lửa xuống các thành phố trên khắp Ukraine vào sáng ngày 8 tháng 7, giết chết ít nhất 29 thường dân và gây thiệt hại nặng nề cho bệnh viện nhi chính của Kiev trong cuộc không kích nguy hiểm nhất trong nhiều tháng. Hàng trăm người vội vã dọn dẹp đống đổ nát tại bệnh viện nơi các tấm ván che cửa sổ bị xé toạc. Những ông bố bà mẹ bế con ra ngoài phố, choáng váng và khóc nức nở sau cuộc tấn công hiếm hoi giữa ban ngày. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã bắn hơn 40 tên lửa, làm hư hại các tòa nhà, dân cư, thương mại và cơ sở hạ tầng ở Kiev. Thành phố quê hương ông là Gryviri, thành phố trung tâm Dnipro và hai thành phố phía đông. Nhà chức trách cho biết 10 người đã thiệt mạng và 35 người bị thương trong đợt tấn công chính vào Kiev. Cơ quan khẩn cấp cho biết rằng khoảng 2 giờ sau đó, các mảnh vỡ từ một vụ tấn công tên lửa khác đã rơi trúng một bệnh viện khác ở Kiev, khiến thêm 4 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Vẫn theo cơ quan khẩn cấp, 11 người được xác nhận đã chết ở Kriviri và hơn 40 người bị thương. Thống đốc khu vực cho biết 3 người đã thiệt mạng ở thị trấn phía đông Kovorsk, nơi tên lửa tấn công một cơ sở công nghiệp. Các quan chức nói rằng một người thiệt mạng ở thành phố Dnipro. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu công nghiệp quốc phòng và căn cứ hàng không ở Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov cho biết Ukraine vẫn thiếu hệ thống phòng không và kêu gọi các đồng minh của Kiev nhanh chóng cung cấp thêm hệ thống để giúp bảo vệ thành phố và cơ sở hạ tầng khỏi các cuộc tấn công thường xuyên trên không của Nga. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết cuộc tấn công vào thủ đô là một trong những vụ tấn công lớn nhất trong cuộc chiến. Tổng thống Zelensky ngày 8 tháng 7 tuyên bố sẽ trả đũa vụ tấn công phi đạn mới nhất của Nga. Ông cho biết Ukraine sẽ yêu cầu một cuộc họp với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sau vụ tấn công. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Warsaw với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, ông cho biết Ukraine đang chờ đợi các bước đi cụ thể từ các đối tác phương Tây để tăng cường phòng không và bảo vệ ngành năng lượng trong hội nghị thượng đỉnh NATO tuần này. Ông Zelensky dự kiến sẽ tới hội nghị thượng đỉnh ở Washington vào cuối ngày sau khi kết thúc chuyến thăm Ba Lan. Một nguồn tin quân sự nói với Reuters rằng NATO sẽ cần từ 35 đến 50 lữ đoàn để thực hiện đầy đủ các kế hoạch mới nhằm phòng thủ trước một cuộc tấn công từ Nga. Nguồn tin giấu tên đã từ chối cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào về kế hoạch đang được giữ bí mật. Một lữ đoàn bao gồm từ 3.000 đến 7.000 quân. Vì vậy, việc tạo thêm 35 đến 50 đơn vị như vậy sẽ là một thách thức đáng kể. Trong một dấu hiệu khác về quy mô của sự thách thức đối với NATO khi khối này điều chỉnh lại tư thế của mình để xem xét một cách nghiêm túc hơn mối đe dọa tấn công của Nga sau cuộc xâm lược Ukraine năm 2022, một nguồn tin an ninh cho biết chỉ riêng Đức sẽ phải tăng gấp 4 lần năng lực phòng không của mình. Tại hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius vào năm ngoái, các nhà lãnh đạo NATO đã nhất trí về các kế hoạch phòng thủ lớn đầu tiên của liên minh trong hơn 3 thập kỷ, và các quan chức đã nỗ lực chuyển các kế hoạch trên giấy này thành các yêu cầu quân sự cụ thể kể từ đó. Các nhà lãnh đạo NATO dự kiến sẽ nhận được thông tin cập nhật về kế hoạch tại Washington trong tuần này, tại hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 75 năm thành lập Liên minh An ninh Xuyên Đại Tây Dương. Khi được yêu cầu bình luận, một quan chức NATO cho biết các nhà hoạch định quân sự của Liên minh đã xác định các yêu cầu chi tiết về quân đội và vũ khí cần thiết để bảo vệ Liên minh. Phòng không và phòng thủ tên lửa, vũ khí tầm xa, hậu cần cũng như đội hình cơ động trên bộ quy mô lớn là những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, quan chức này nói thêm. NATO có thể sẽ đặt ra các mục tiêu năng lực đòi hỏi khắt khe hơn cho các đồng minh khi chúng tôi phát triển lực lượng có thể thực hiện các kế hoạch của mình và đáp ứng các mối đe dọa mà chúng tôi đang phải đối mặt. Chúng tôi tin tưởng rằng khả năng răn đe của chúng tôi đang và sẽ vững mạnh. Bộ Quốc phòng ở Berlin từ chối bình luận về các kế hoạch tương lai của NATO vì chúng được giữ bí mật. Họ cho biết tất cả các đồng minh được kêu gọi phối hợp với NATO về các yêu cầu về năng lực và những nỗ lực này sẽ kéo dài sang năm tới. Hiện chưa rõ các đồng minh NATO có thể lấy thêm nhân sự từ đâu cho 35 đến 50 lữ đoàn. Quân đội có thể được chuyển từ các bộ phận khác của lực lượng vũ trang, có thể tuyển thêm binh sĩ, và các thành viên NATO có thể lựa chọn kết hợp cả hai phương pháp này. Phòng không là một thiếu sót lớn khác mà các nhà hoạch định quân sự của NATO đã xác định, vì cuộc chiến ở Ukraine đã chứng minh tầm quan trọng của các hệ thống này trong việc bảo vệ cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự quan trọng. Những hệ thống như vậy sẽ đặc biệt quan trọng đối với Đức, với tư cách là một trung tâm hậu cần lớn và là nơi tập hợp trong bất kỳ cuộc xung đột tiềm ẩn nào với Nga. Đức có 36 đơn vị phòng không Patriot, khi nước này là quốc gia tiền tuyến của NATO trong chiến tranh lạnh và thậm chí khi đó nước này còn phải dựa vào sự hỗ trợ bổ sung từ các đồng minh NATO. Ngày nay lực lượng Đức giảm xuống còn 9 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot sau khi tặng 3 cho Ukraine kể từ cuộc xâm lược của Nga vào năm 2022, và chính phủ đã bắt đầu đặt hàng Patriot cùng với các hệ thống phòng không khác để tăng cường dự trữ. The Voice of America, VOA. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 7, Pháp phải đối mặt với một quốc hội treo và các cuộc đàm phán khó khăn để thành lập chính phủ, sau khi làn sóng cánh tả bất ngờ cản trở nỗ lực của bà Marine Le Pen nhằm đưa phe cực hữu lên nắm quyền. Mặt trận bình dân mới gọi tắt là NFP, theo cánh tả nổi lên như một lực lượng thống trị trong quốc hội Pháp sau cuộc bầu cử hôm 7 tháng 7, nhưng không có nhóm nào đảm bảo thế đa số tuyệt đối, với các khả năng bao gồm NFP thành lập một chính phủ thiểu số hoặc xây dựng một liên minh lớn cồng kềnh. Kết quả này đã giáng một đòn mạnh vào Tổng thống Emmanuel Macron và khiến nền kinh tế lớn thứ hai khu vực đồng euro rơi vào tình trạng lấp lửng, báo trước một thời kỳ bất ổn chính trị chỉ vài tuần trước khi Paris đăng cai Thế vận hội Olympic. Ông Macron đã đi đến chỗ có một quốc hội bị chia cắt và điều này được cho là sẽ làm suy yếu vai trò của Pháp trong Liên minh châu Âu. Và xa hơn thế, đồng thời cũng làm cho bất kỳ ai khó có thể thúc đẩy một chương trình nghị sự trong nước. Dữ liệu của Bộ Nội vụ Pháp được tờ Le Monde trích dẫn cho thấy, cánh tả đã giành được 182 ghế, Liên minh Trung Dung của Macron giành 168 ghế, và Đảng Tập hợp Quốc gia gọi tắt là ARN của bà Le Pen cùng các đồng minh giành 143 ghế. Theo logic các thông lệ của chúng tôi, hôm nay ông Emmanuel Macron nên chính thức mời mặt trận bình dân mới đề cử thủ tướng. Lãnh đạo đảng xanh Marine Tondelier, một trong số những nhân vật của NFP được coi là ứng cử viên tiềm năng cho chức vụ này, cho biết.
Ainsi, fidèle à la tradition républicaine et conformément à mes principes, je remettrai demain matin.
Ông Gabriel Attal nói ông sẽ nộp đơn từ chức vào ngày 8 tháng 7 nhưng không rõ liệu tổng thống có ngay lập tức chấp nhận việc này hay không, trong lúc đối diện nhiệm vụ khó khăn trước mắt là thành lập chính phủ. Ông Attal cho biết ông sẽ sẵn sàng tiếp tục đảm nhận vai trò trong lúc lâm thời. Lực lượng Israel đã bắn phá thành phố Gaza vào sáng sớm ngày 8 tháng 7 và các đoàn xe tăng tiến vào trung tâm thành phố từ các hướng khác nhau, trong điều mà người dân cho là một trong những cuộc tấn công nặng nề nhất trên lãnh thổ Palestine kể từ khi chiến tranh nổ ra. Cơ quan khẩn cấp dân sự Gaza cho biết họ tin rằng hàng chục người đã thiệt mạng nhưng các đội cấp cứu không thể tiếp cận họ vì các cuộc tấn công đang diễn ra ở Daraz và Tufa ở phía đông và Tel Ahawa, Sabra và Rimman ở xa hơn về phía tây. Người dân cho biết các khu dân cư ở thành phố Gaza nằm ở phía bắc dải Gaza đã bị đánh bom suốt đêm cho tới sáng. Họ còn cho biết rằng một số tòa nhà nhiều tầng đã bị phá hủy. Người dân nói rằng một cuộc tấn công của xe tăng Israel đã đẩy họ về con đường phía Tây gần Địa Trung Hải. Quân đội Israel cho biết trong một tuyên bố rằng họ đang tiến hành một chiến dịch chống lại cơ sở hạ tầng của phiến quân ở dải Gaza và đã loại hơn 30 tay súng. Cuộc tấn công mới của Israel diễn ra sau khi Ai Cập, Qatar và Mỹ tăng cường nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và nhóm chiến binh Hamas của Palestine khi cuộc chiến ở Gaza bước vào tháng thứ 10. Theo số liệu của Israel, cuộc chiến nổ ra vào ngày 7 tháng 10 khi các chiến binh do Hamas nhóm kiểm soát Gaza tấn công miền nam Israel, giết chết 1.200 người và bắt khoảng 250 con tin. Theo các quan chức y tế Gaza, hơn 38.000 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của quân đội Israel kể từ đó. Hy vọng của người dân Gaza về việc tạm dừng giao tranh đã trỗi dậy sau khi Hamas chấp nhận một phần quan trọng trong đề xuất ngừng bắn của Mỹ, khiến một quan chức trong nhóm đàm phán Israel nói rằng có cơ hội thực sự đạt được một thỏa thuận. Hamas đã bác bỏ yêu cầu của Israel phải cam kết ngừng bắn vĩnh viễn trước khi ký thỏa thuận. Thay vào đó, theo một nguồn tin của Hamas nói với Reuters, nhóm phiến quân cho biết họ sẽ cho phép các cuộc đàm phán đạt được điều đó trong suốt giai đoạn đầu kéo dài 6 tuần. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định thỏa thuận này không được ngăn cản Israel tiếp tục chiến đấu cho đến khi đạt được mục tiêu chiến tranh. Những mục tiêu đó đã được xác định khi bắt đầu cuộc chiến là triệt tiêu khả năng quản lý và quân sự của Hamas, cũng như trao trả các con tin Israel. Ít nhất 12 người chết và 18 người mất tích sau khi một trận mưa xối xả gây ra lở đất tại một mỏ vàng bất hợp pháp vào cuối tuần qua ở đảo Sulawesi của Indonesia, theo các quan chức cho biết hôm 8 tháng 7. Người đứng đầu cơ quan cứu hộ địa phương, ông Herianto, cho biết vụ lở đất vào sáng ngày 7 tháng 7 tại huyện Suwawa, tỉnh Gorontalo đã khiến các thợ mỏ và người dân sống gần khu mỏ khai thác trái phép thiệt mạng. Ông cho biết 5 người sống sót đã được sơ tán và nói thêm rằng một đội cứu hộ đang tìm kiếm 18 người mất tích vào ngày 8 tháng 7. Chúng tôi đã triển khai 164 nhân viên, bao gồm đội cứu hộ quốc gia, cảnh sát và quân nhân để tìm kiếm những người mất tích, ông Herianto cho biết. Tuy nhiên, theo ông Herianto, lực lượng cứu hộ phải đi bộ khoảng 20 km để đến địa điểm lở đất và bị cản trở bởi bùn dày trên đường và mưa tiếp tục trút xuống trong khu vực. Chúng tôi sẽ cố gắng sử dụng máy xúc khi có thể, ông nói. Hình ảnh ngôi làng bị ảnh hưởng được cơ quan này chia sẻ cho thấy một số ngôi nhà đã bị san phẳng do đất lở. Cơ quan thảm họa Indonesia cho biết vụ lở đất đã làm hư hại một số ngôi nhà và một cây cầu. Cơ quan này cũng cảnh báo người dân rằng dự kiến sẽ có mưa ở một số khu vực ở tỉnh Gorontalo vào ngày 8 và 9, đồng thời kêu gọi người dân cảnh giác trong trường hợp có thêm thảm họa. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.